Phong lưu võ trạng nguyên, chương 642, ngả bài cuối cùng, 2, góc truyện audio.com, trên mặt Tần Tiêu mỉm cười, lẳng lặng nhìn qua Thái Bình công chúa, không rên một tiếng. Trong lòng của hắn suy nghĩ, đánh cháo người đóng giữ Hoàng Lăng, sau đó thiết hạ thiên la địa võng tiêu diệt. Loại chuyện này tùy ý làm người ta động đầu óc là được. Ngươi đơn giản là muốn cưng nhu bức ta đi vào khuôn khổ, đúng không? Nếu như ta không đáp ứng thì ngươi sẽ ngọc thạch câu phần. Tần Tiêu mỉm cười làm cho Thái Bình công chúa có chút tức giận. Bởi vì nàng nhìn thấy trong nụ cười có khinh thường, thậm chí là thương cảm. Nam nhân đáng hận, Thái Bình công chúa hơi một chút nhíu mày. Ngươi còn chưa rõ lời của ta sao? Tần Tiêu có chút lắc đầu, thu tay lại đi cô. Hiện tại thu tay lại còn kịp. Một đạo hàn khí nổi lên, thân thể Thái Bình công chúa run rẩy, nàng thò tay kéo áo choàng quấn quanh người, mắt phượng tức giận nhìn qua Tần Tiêu. Có biết không, có một câu nói ra kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi là người thông minh, không nên bỏ qua cơ hội, mặc kệ ngươi có nguyện ý tin tưởng hay không, ta vẫn sẽ gả Lam Điền cho ngươi, hơn nữa xuất phát từ tư tâm, ta để mắt ngươi, càng bởi vì không muốn ngươi hồ đồ cuốn vào trong tranh đấu này. Tần Tiêu có chút chán nản lẳng lặng nói ra, cho dù ta tin tưởng thì tính sao chứ, cô kỳ thật ngươi đã mất đi phương hướng. Mất phương hướng trong xa hoa và dục vọng quyền lực, mất phương hướng tại trong tham lam và quyền vị. Chính ngươi suy nghĩ một chút đi, những năm gần đây vì tranh quyền đoạt lợi đã nghĩ tới an nguy của người khác chưa? Võ Tam Tư, vi hậu làm gì có kết cục tốt? Rõ ràng đã đi vào vết xe đổ, vì sao ngươi còn đi vào vết xe đổ này? Im ngay, Thái Bình công chúa giọng nói bằng phẳng thanh thúy kêu to lên, nhìn qua ánh mắt Tần Tiêu hiện ra oán nộ và sát khí. Tần Tiêu giống như nghe được âm thanh một tầng giấy mỏng, mà Thái Bình công chúa đang thổi kèn chiến đấu của mình. Tần Tiêu lắc đầu cười khổ. Thực xin lỗi, ta dường như quá mạnh miệng. Thái Bình công chúa hừ lạnh một tiếng, âm thanh kéo dài, ngữ điệu sâu thẳm. Đại Đường vương triều cần một bá chủ trung hưng, mà không phải là một đám người mặc áo khoác lên làm hề. Người trong thiên hạ khen chê cái gì chứ? Ta muốn làm vẫn phải đi làm, cơ hồ tất cả kẻ nào ngăn ở trước mặt ta đều phải chết cả. Tần Tiêu lắc đầu cười lạnh, ngươi dựa vào cái gì? Lớn mật, Thái Bình công chúa nghiêm nghị quát lên, Tần Tiêu ta nhẫn nại với ngươi đã tới cực hạn rồi. Vốn ta còn muốn sau khi chuyện thành công bất kể như thế nào cũng lưu ngươi một con đường sống, thậm chí là gia quan được phong hầu. Không nghĩ tới ngươi không biết điều như vậy, Lý Trì Nguyệt cùng Lam Điền quận chúa lập tức câm như hến, sợ tới mức co lại thành một đoàn. Sắc mặt Lý Tiên Huệ tái nhợt lại thong dong và bình tĩnh chậm rãi đi tới bên người Tần Tiêu, nhẹ nhàng ôm cánh tay của hắn, bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn qua Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa nhìn qua Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ cười lạnh. Tốt cho một đôi uyên ương số khổ tới chết không rời. Cô, âm thanh Lý Tiên Huệ tràn đầy nhu nhược cùng cầu khẩn. Thu tay lại đi, Thái Bình công chúa khinh thường cười lạnh. Tiên Nhi, ngươi trừ nam nhân này ra cùng một bè lũ có đúng không? Ngươi đừng quên, trên người của ngươi chảy dòng máu Lý gia chính là người của đế hậu. Nguyên nhân chính là như thế ta mới nói với cô lời này. Trên mặt Lý Tiên Huệ tràn đầy ai oán. Cô chúng ta là thân nhân, là người một nhà máu mủ tình thâm. Chính ngươi nên, góc truyện audio.com, quay đầu lại nhìn đi, ngươi làm chuyện gì rồi? Vì tư dục của bản thân mà khiến cho bao người khốn khổ, mang lại bao nhiêu tổn thương cho thân nhân của mình. Cổ hủ, Thái Bình công chúa lạnh lùng như băng quát chói tai. Lý Tiên Huệ, ngươi là nữ lưu con mắt không nhìn qua khỏi bàn chân. Ta cho ngươi biết, cho dù là nam nhân hay nữ nhân cũng phải có hùng tâm chí khí làm đại sự. Nếu như người trong thiên hạ cũng nhu nhược và mềm lòng như ngươi, vậy thì chuyện gì cũng không cần làm. Ta hỏi lần cuối, ngươi lựa chọn theo nam nhân của ngươi hay là theo ta? Thần sắc Lý Tiên Huệ cúi đầu xuống, khẽ thở dài một cái, chăm chú nắm tay Tần Tiêu, dường như không muốn đi đâu. Trên mặt Tần Tiêu vẫn mỉm cười như cũ làm Thái Bình công chúa căm hận. Thái Bình công chúa nghe được hắn không nhanh không chậm nói mấy chữ. Thực xin lỗi ta, không, là chúng ta cự tuyệt. Thái Bình công chúa chậm rãi gật đầu trên mặt lạnh lùng khắc nghiệt. Rất tốt, Hoàng Thành ngự xuất ti đại đô đốc ngươi không cần quay về kinh thành đâu. Ngay ở chỗ này ngươi và thê tử của mình phải dùng máu tươi rửa sạch tội nghiệt và ngu xuẩn của bản thân. Thái Bình công chúa chậm rãi lui lại ra sau vô tự bia. Tươi cười trên mặt biến thành dữ tợn, trên mặt Tần Tiêu vẫn nở nụ cười Thái Bình công chúa cực kỳ thống hận và e ngại nhất. Sau nửa ngày lại không có phản ứng, bốn người đều lẳng lặng nhìn qua bàn tay trắng nõn của Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa nghi hoặc mà tức giận vung tay lên. Tràng cảnh như trước, hỗn đản, các ngươi đều ngủ chết rồi sao? Thái Bình công chúa lại vỗ lên tấm vô tự bia, giận dữ gào thét như sấm. đều đi ra cho ta, Chu Sát nghịch phỉ. Tần Tiêu lắc đầu cười khổ, bình tĩnh nhìn qua Thái Bình công chúa. Cô ta lần cuối cùng bảo ngươi thu tay lại. Hiện tại thu tay lại còn kịp, trên đường có 100 thiết giáp binh chạy tới, tiến quân mãnh liệt chấp đao, hùng hổ. Thái Bình công chúa đang thất vọng thì nhìn thấy tình cảnh này, sau đó đắc ý cười rộ lên. Có lẽ là an bài có chút sai sót, nhưng mà chỉ cần 100 người này cũng đủ đưa các ngươi vào chỗ chết. Lam Điền, tới đây. Lam Điền quận chúa kinh sợ bước nhanh tới gần Thái Bình công chúa, ôm chặt mẫu thân, trừng mắt nhìn qua Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ. Lại nhìn qua 100 thiết giáp phía sau, Lý Chỉ Nguyệt ngây người như phỏng, làm sao bây giờ? Lý Tiên Huệ cắn chặt môi, trong lòng lại bình tĩnh. Ôn Nhu cầm tay của Tần Tiêu chuẩn bị cùng đi chịu chết với hắn. Bước chân rung động, giống, giống giống, âm thanh 100 thiết giáp kỵ chạy tới vang vọng, âm thanh chấn động núi non cũng không sợ kinh động tới Hoàng Lăng. Trên mặt Tần Tiêu hiện ra thần sắc đau thương, chậm rãi nhắm mắt lại, lầm bầm lầu bầu nói ra. Vì cái gì luôn nhiều người như vậy, bức ta làm chuyện mà mình không tình nguyện. Giọng của Tần Tiêu càng ngày càng lớn, đến cuối cùng giống như điên hét to lên. Thái Bình công chúa toàn thân kinh chiến, đột nhiên nàng mở to mắt ra, bởi vì nàng nhìn thấy sau lưng Tần Tiêu vốn rỗng tuếch đột nhiên có vài chục bóng người xuất hiện. Trên lưng mỗi người cõng một thanh huyết đao, trên cánh tay mỗi người cầm một thanh thiết nỏ khó hiểu. Vèo, siêu siêu, trong nháy mắt thiết tiễn bắn vào 100 thiết giáp đang chạy tới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp bốn phía, cách trương,